4.3 Vấn đề dư luận xã hội trưởng thành. Kết quả tối ưu của quá trình truyền thông là dư luận xã hội trưởng thành. Dư luận xã hội trưởng thành là nguồn thông tin tốt trong công tác quản lý và tuyên truyền. Dư luận xã hội trưởng thành đóng vai trò tích cực đối với sự phát triển của xã hội. Còn dư luận xã hội chưa trưởng thành thì không nên sử dụng trong công tác quản lý và tuyên truyền vì những đánh giá, phán xét của nó còn chưa đủ độ tin cậy. Điều kiện để có dư luận xã hội trưởng thành gồm: 1. Tính đầy đủ thông tin. 2. Trình độ nhận thức của chủ thể. Vấn đề trình độ nhận thức của công chúng đôi khi được các tác giả gọi là năng lực, competence. Chỉ có thể có một dư luận xã hội trưởng thành khi công chúng được cung cấp đầy đủ thông tin theo nhiều chiều khác nhau về vấn đề được bàn luận và công chúng có đủ trình độ nhận thức về vấn đề mà họ bàn luận. Nếu thiếu một trong hai điều kiện nói trên, thì dư luận xã hội được gọi là chưa trưởng thành và cần có sự định hướng phù hợp. Việc tuyên truyền dựa trên sự thiếu thông tin hoặc sự thiếu hiểu biết của người dân có thể có kết quả là những sự tán đồng không chín chắn. Chính vì vậy, có thể chỉ sau đó một thời gian, người dân lại phản đối chính những quyết định mà họ đã ủng hộ. Chính vì vậy, những hiện tượng như tuyên truyền lấy lệ cần phải được khắc phục nếu chúng ta muốn có sự ủng hộ đích thực của người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có lần đề cập đến vấn đề này trong các tác phẩm của mình. Hợp 9. Trích bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi. Ở Tân Trào, lúc đó mới làm xong cái nhà văn hóa. Hôm khánh thành, có hai đồng chí cán bộ, một nam, một nữ, đến nói chuyện. Mỗi đồng chí diễn thuyết mất một giờ. Diễn thuyết xong, đồng bào vỗ tay hoan hô. Lúc đó, bác ở trong quần chúng. Bác mới hỏi một cô, có hiểu gì không? Cô ta trả lời, không. Bác lại hỏi một cụ, cô ấy trả lời, các đồng chí nói rất hay, nhưng tôi không hiểu gì cả. Đó là kinh nghiệm tuyên truyền. Còn huấn luyện thì thế nào? Một hôm, đi qua xã Hồng Thái, bác thấy có một số thanh niên, cả nam và nữ, ngồi nghỉ ở dưới gốc cây đa. Bác cũng lại đến ngồi nghỉ. Bác hỏi, các anh, các chị đi đâu về đấy? Chúng em đi học về. Học gì đấy? Học các mác. Có hay không? Hay lắm. Thế có hiểu không? Không hiểu gì hết. Lớp ấy là lớp huấn luyện của mặt trận lúc bấy giờ. Mỗi xã cử mấy người đem cơm gạo đi ăn để học. Học cái gì? Học các mác. Hay thì có hay, nhưng không hiểu gì hết. Đấy là những kinh nghiệm làm không tốt. Bây giờ nói kinh nghiệm làm tốt. Ở một lớp huấn luyện khác, có đồng chí Giáp, đồng chí Đồng phụ trách. Mỗi người được chọn đi học như thế, mang theo gạo, ngô để ăn và bớt một ít để góp nuôi thầy giáo. Mỗi lớp huấn luyện như thế, học một số việc cụ thể, thiết thực. Một là gì, hai là gì, rồi ba, bốn, năm là gì. Làm như thế nào? Học 10 ngày rồi về, đi làm. Họ làm rất tốt. Phong trào Việt Minh ở Cao Bằng hồi đó phát triển rất nhanh. Họ làm khoảng 6 tháng, hết tủ, họ lại về học lần nữa. Tuyên truyền huấn luyện không nên nói trên trời dưới đất, nào là khách quan, chủ quan, nào là tích cực, tiêu cực, không đâu vào đâu cả. Các chú so sánh hai kinh nghiệm đó mà tuyên truyền huấn luyện. Một bên nói hay mà không hiểu, một bên nói dễ hiểu, thiết thực, người ta hiểu và làm được. Bài nói tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, năm 1963. Thực tế cho thấy rằng, rất nhiều phản ứng tập thể của người dân xảy ra là do họ thiếu thông tin hoặc thông tin bị bóp méo. Đồng thời, trong nhiều trường hợp, thông tin được cung cấp không căn cứ vào trình độ của công chúng. Dựa trên những điều kiện về dư luận xã hội trưởng thành ở trên, chúng ta thấy rằng thông tin phải được cung cấp bằng ngôn ngữ mà người dân có thể hiểu được, bằng cách thức mà người dân có thể nắm bắt, tại những địa điểm mà người dân có thể tiếp cận dễ dàng và phải phù hợp với đặc điểm văn hóa dân tộc. Như vậy, một chính sách dù rất hay nhưng được phổ biến với những thuật ngữ chuyên môn cao siêu hoặc được cất kín trong tủ tại các văn phòng của các cơ quan công quyền thì người dân không thể tiếp cận. Do vậy, họ không hiểu để có ý kiến một cách chín chắn. Tóm tắt, chương 6 đã giới thiệu về cấu trúc của niềm tin, thái độ và dư luận xã hội. Ba hiện tượng gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Trong chương này, chúng ta cũng đã làm quen với những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành quan điểm của các cá nhân, bao gồm những yếu tố chủ quan như những kinh nghiệm cá nhân và những yếu tố khách quan như gia đình, trường học, các nhóm đồng đẳng, và rộng hơn là điều kiện của một xã hội tự do và dân chủ. Chương 6 cũng đã cung cấp những mô hình học hỏi để giải thích sự hình thành và biến đổi của thái độ. Phân tích về các giai đoạn trong quá trình hình thành và biến đổi của dư luận xã hội cũng như vấn đề dư luận xã hội trưởng thành. Một số chủ đề thảo luận thêm. Sự khác biệt giữa hình thành và biến đổi quan điểm. Mối quan hệ giữa yếu tố thuộc về cá nhân và những yếu tố bên ngoài cá nhân trong sự hình thành dư luận xã hội. Vấn đề dư luận xã hội trưởng thành ở Việt Nam. Tài liệu đọc thêm. 1. Nguyễn Quý Thanh, Hành động xã hội và tương tác xã hội, trong cuốn Xã hội học của Phạm Tất Dông, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Quý Thanh, Phạm Văn Quyết, Hoàng Bá Thịnh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 2. Stuart Oskamp, Hình thành thái độ và ý kiến, tài liệu dịch từ cuốn Attitude and Opinion, Pentite Hall, 1991, New Jersey, USA, trang 18-20. 3. Stuart Oskamp, Attitudes and Opinions, Prentice Hall, 1991, New Jersey, USA, trang 263-290. Chương 7. Mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ảnh hưởng của truyền thông đến dư luận, bao gồm việc tìm hiểu về các kênh và phương tiện truyền thông, về phân loại công chúng và các dạng ảnh hưởng. Ảnh hưởng của dư luận xã hội đối với truyền thông bao gồm việc xem xét dư luận xã hội với tư cách là nguồn sự kiện của truyền thông đại chúng và với tư cách là tác nhân làm thay đổi truyền thông đại chúng. Những vấn đề các nhà báo cần lưu ý khi phản ánh kết quả điều tra dư luận xã hội. Mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông, bao gồm cả truyền thông đại chúng, là mối quan hệ có tính hai mặt. Thông thường, chúng ta hay nói đến tác động của truyền thông đại chúng đến dư luận xã hội, coi dư luận xã hội như là sản phẩm của truyền thông. Tuy vậy, dư luận xã hội còn là nguồn cung cấp sự kiện cho hoạt động của truyền thông đại chúng và là nguồn nguyên liệu phong phú của truyền thông đại chúng. Dư luận xã hội chính là hơi thở của cuộc sống mà các phương tiện truyền thông đại chúng không thể bỏ qua. Một lớn, ảnh hưởng của truyền thông đến dư luận. Ảnh hưởng của truyền thông đến dư luận xã hội có thể theo nhiều mô hình lý thuyết khác nhau. Nếu như vào đầu thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu nói nhiều đến sức mạnh toàn năng của truyền thông trong lý thuyết những viên đạn thần kỳ, Magic Bullet, Theory of Communication. Mô hình ảnh hưởng này giống như mô hình tác động của lý thuyết hành vi với sơ đồ nổi tiếng SR, tức là truyền thông thế nào, dư luận thế đó. Tuy nhiên, như đã trình bày trong chương 2, đến giữa thế kỷ 20, hàng loạt những phát hiện từ những nghiên cứu của Hofland và của trường phái Yale cho thấy một mô hình ảnh hưởng phức tạp hơn. Thêm vào đó cũng xuất hiện thêm những lý thuyết mới. Dưới đây, chúng tôi sẽ điểm qua những dạng ảnh hưởng của truyền thông đến dư luận xã hội. 1.1. Các kênh và phương tiện truyền thông. Sự ảnh hưởng của truyền thông đối với dư luận thay đổi do bản chất của truyền thông quy định. truyền thông đại chúng và truyền thông liên cá nhân có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến ý kiến nói riêng và dư luận xã hội nói chung. Những nghiên cứu về truyền thông cá nhân, giao tiếp liên cá nhân có ảnh hưởng lớn hơn đến sự hình thành ý kiến của cá nhân so với tác động của đài phát thanh. Và tác động của đài phát thanh dường như đáng kể hơn so với báo in. Truyền thông liên cá nhân đạt hiệu quả cao cho nó có những đặc trưng sau đây. 1. Truyền thông liên cá nhân thường là các cuộc trò chuyện thoải mái, không có tính chất trang trọng. 2. Có thể có phản ứng lại nhanh chóng những ý kiến đưa ra. 3. Phần thưởng được đưa ra ngay lập tức với sự tuân theo và có sự trừng phạt khi không tuân theo. 4. Truyền thông liên cá nhân mang lại cảm giác kín đáo cho những người tham gia. 5. Người ta có thể đi đến quyết định cuối cùng mà không cần sự cân nhắc, lựa chọn từ trước. Những hoạt động truyền thông mang dấu ấn cá nhân càng rõ thì ảnh hưởng cũng rõ nét hơn. Những nghiên cứu của Lazarfield Gaudet, Peterson về hành vi bầu cử của cử tri Mỹ vào giữa thế kỷ 20 đã chứng tỏ rõ ràng xu thế này. Sự ảnh hưởng này được hiểu theo hai cách. Cách trực tiếp thông qua quá trình làm phù hợp quan điểm bản thân với các thủ lĩnh ý kiến, opinion leaders, hoặc cách gián tiếp thông qua sự chia sẻ. Thủ lĩnh ý kiến là những cá nhân luôn luôn tìm kiếm thông tin, information seeking individual. Đây là những người tiêu dùng một cách thường xuyên thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Sau đó, họ là những người phổ biến và tác động đến những thành viên trong nhóm của họ. Họ thường có đặc điểm như sau: có trình độ học vấn, có uy tín trong cộng đồng, có khả năng tiếp cận thông tin, có tính quần chúng. Tuy nhiên, việc thủ lĩnh ý kiến dẫn dắt ý kiến của nhóm như thế nào còn phụ thuộc vào 1. Đặc điểm bản thân của thủ lĩnh, 2. Đặc điểm của nhóm thành viên, 3. Vào hoàn cảnh của tình huống. Sự hình thành ý kiến chính trị trong suốt một chiến dịch bầu cử tổng thống phụ thuộc vào sự ảnh hưởng cá nhân trên một phạm vi rộng lớn, vào sự thuần nhất chính trị của các nhóm xã hội tinh tú. So sánh với các phương tiện truyền thông thông thường thì truyền thông liên cá nhân ảnh hưởng lớn hơn về mặt tiềm năng vì hai lý do. Mức độ đưa tin của họ là lớn hơn và họ có những thuận lợi tâm lý chắc chắn hơn so với các phương tiện truyền thông đại chúng thông thường. So sánh với các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà nghiên cứu Mỹ thấy rằng ảnh hưởng của radio lớn hơn so với báo chí chính là do tính cá nhân hóa của radio lớn hơn so với báo in. Thí dụ, radio nói với bạn nhiều hơn là báo chí. Nó dường như là một cuộc hội thoại cá nhân thân mật hơn, do đó có thể mang tính thuyết phục hơn. Người nghe có thể có một cảm nhận về phong cách cá nhân của phát thanh viên, và điều này là một yếu tố có ảnh hưởng hơn trong việc tạo lập các cuộc trao đổi về các ý kiến. Mặt khác, radio có tính thu hút lớn. Các sự kiện được trình bày hấp dẫn hơn. Người nghe chủ động tiếp nhận thông tin theo cảm nhận riêng. Theo nghiên cứu ở Mỹ, thì khi so sánh giữa phim chiếu, movie và phim đèn chiếu, slide, trong việc cung cấp thông tin, cho thấy rằng hiệu quả giáo dục của hai loại phim này là như nhau. Trong khi đó, phim ảnh, ấn phẩm và các phương tiện truyền thông khác liên quan tới sự ghi nhớ thông tin. Phim ảnh giúp cho sự ghi nhớ nhiều và chính xác đối với trẻ em ở mọi lứa tuổi. Phim ảnh giúp chủ thể ghi nhớ chi tiết, nhưng chưa được chứng minh nó giúp việc ghi nhớ nhiều hơn so với các phương tiện truyền thông khác. Nhưng hiệu quả ghi nhớ còn phụ thuộc vào nội dung thông tin, ấn phẩm, âm thanh trực tiếp hoặc gián tiếp, được coi là công cụ giúp ghi nhớ thông tin đối với những tài liệu đơn giản. Âm thanh giúp ghi nhớ lâu và tốt hơn hình ảnh, nhất là với những người có trình độ văn hóa thấp. Hình ảnh giúp ghi nhớ lâu hơn âm thanh. Với những người có trí thông minh vượt trội và những người có trình độ văn hóa cao. Tuy nhiên, sự ghi nhớ thông tin sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi kết hợp cả hai cách thức truyền thông này. Đối với tài liệu phức tạp, tài liệu chuyên sâu, chủ thể sẽ ghi nhớ lâu hơn khi tiếp nhận bằng mắt, ấn phẩm, tốt hơn là âm thanh. Bản 2. Những ưu điểm nổi bật của một số kênh và phương tiện truyền thông. Phương tiện Internet. Đặc điểm: thu hút với giới trẻ, có uy tín cao, đa phương tiện, đa cấp độ giao tiếp, cá nhân, nhóm, đại chúng, tính tương tác cao. Phương tiện ấn phẩm. Đặc điểm: độc giả kiểm soát được sự chú ý, những tài liệu có thể thường xuyên được xem lại, những vấn đề được xem xét kỹ lưỡng hơn khi đọc. Ấn phẩm có sức lôi cuốn đặc biệt. Ấn phẩm có thể đạt được uy tín cao hơn. Phương tiện radio. Đặc điểm: thính giả của radio có trình độ văn hóa thấp hơn và dễ bị tác động hơn so với khán giả của các phương tiện truyền thông khác. Radio có sức thu hút lớn. Các sự kiện được trình bày hấp dẫn qua radio, ví dụ tường thuật bóng đá. Người nghe chủ động tiếp cận thông tin theo cảm nhận riêng. Tốc độ truyền tin nhanh khiến người nghe có cảm giác tin tưởng. Người nghe có cảm giác hòa đồng vào đám đông. Phương tiện truyền hình. Đặc điểm: có tính thuyết phục hoặc giáo dục không chính thức cao. Truyền hình bán thương mại và truyền hình thương mại. Quá trình màn ảnh hóa có hiệu quả nổi trội hơn. Giúp cho khả năng ghi nhớ lâu hơn nhờ hình ảnh động. Có được sự tin tưởng cao, vẫn chưa được chứng minh. Gây được cảm xúc cho người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Phương tiện truyền thông liên cá nhân. Đặc điểm: thông tin nhận được trực tiếp từ quan hệ giữa các cá nhân. Tuyên truyền có được hiệu quả cao hơn khi hoàn cảnh mang tính chất cá nhân nhiều hơn. Nhận được thông tin phản hồi nhanh chóng. Phần thưởng được hứa hẹn với những sự tuân theo và có sự trừng phạt khi không tuân theo. Như vậy, có thể nói rằng các loại hình truyền thông trực tiếp hay qua truyền thông đại chúng có hiệu quả khác nhau. Các phương tiện và nhà truyền thông khác nhau, hiệu quả khác nhau. Phương thức truyền thông khác nhau, hiệu quả khác nhau. 1.2. Phân loại công chúng. Công chúng tiếp xúc không đồng đều đến các phương tiện và hình thức truyền thông. Căn cứ vào việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông đại chúng, có thể thấy rằng bên cạnh nhóm công chúng, audience, bao giờ cũng có một nhóm gọi là phi công chúng, non-audience. Với những xã hội kém phát triển, ở những vùng xa, vùng sâu thì tỷ trọng phi công chúng còn lớn hơn. Tỷ trọng phi công chúng cũng khác nhau tùy theo phương tiện truyền thông. Trong đó, truyền hình được xem như là có tỷ lệ này thấp nhất và Internet và các ấn phẩm có tỷ lệ này cao nhất. Những người thuộc nhóm phi công chúng không tiếp xúc với các phương tiện truyền thông đại chúng không có nghĩa là họ không bị ảnh hưởng bởi truyền thông đại chúng. Như trên đã phân tích, họ không ảnh hưởng một cách trực tiếp, nhưng bị ảnh hưởng gián tiếp theo mô hình lý thuyết thủ lĩnh ý kiến. Tức là họ chịu ảnh hưởng của những cá nhân có uy tín về thông tin trong nhóm của họ. Tuy nhiên, khi họ tiếp xúc trực tiếp với các phương tiện truyền thông đại chúng, họ có cơ hội tiếp nhận nguyên dạng những thông điệp từ phương tiện truyền thông đại chúng, chứ không phải những thông điệp đã qua chế biến bởi những thủ lĩnh ý kiến. Tỷ lệ công chúng khác nhau về mức độ xem, nghe đọc hoặc không xem, không nghe, không đọc các phương tiện khác nhau. Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với các phương tiện truyền thông đại chúng, họ cũng bị chi phối nhiều hơn theo những khuôn mẫu tư duy, những giá trị được chuyển tải trên đó. Đối với họ, thông tin trên báo, đài phát thanh, truyền hình hay trên Internet là những chỉ dẫn cho cuộc sống của họ. Công chúng khác nhau theo những đặc điểm dân số xã hội cũng chịu những ảnh hưởng khác nhau của truyền thông trong quá trình hình thành hay thay đổi ý kiến. Có thể nói rằng nhóm trẻ em rất dễ chịu tác động của truyền thông đại chúng, nhất là truyền thông bạo lực. Tỷ lệ bắt chước theo nhân vật bạo lực trên truyền thông trong nhóm trẻ em thường khá cao. Nhóm công chúng nam và nhóm nữ cũng chịu tác động khác nhau của truyền thông. Nếu như truyền thông duy lý, nhấn mạnh các lập luận logic, thành công hơn ở nhóm nam, thì truyền thông duy cảm, chú ý đến những tác động về tình cảm lại thành công hơn ở nhóm nữ. Truyền thông hai phía, two-sided communication, có hiệu quả cao hơn ở nhóm công chúng có trình độ đại học, trong khi truyền thông một phía, one-sided communication, lại có tác dụng củng cố những quan điểm tương tự trong công chúng. Nhóm công chúng ở nông thôn không có phản ứng tiêu cực với truyền thông theo mô hình, lý thuyết những viên đạn thần kỳ, trong khi hiệu quả của nó tại các đô thị lớn là đáng ngờ. Công chúng có thể được chia thành các nhóm tùy theo loại hình phương tiện truyền thông đại chúng mà họ tiếp xúc. Theo đó, họ là những độc giả, thính giả, khán giả hay người sử dụng Internet. Cảm nhận của xã hội về uy tín của các nhóm này cũng khác nhau. Uy tín này được xác lập căn cứ vào những đặc điểm mà nhóm cần phải có để có thể thu nhận được thông tin từ một phương tiện nào đó. Nói cách khác, nếu như một phương tiện yêu cầu những kỹ năng cao hơn để thu nhận những thông tin thì nhóm công chúng của phương tiện đó được xem là uy tín hơn. Nhóm độc giả nhận được sự đánh giá cao hơn so với nhóm thính giả và khán giả. Một điều khá bất ngờ là thính giả đài phát thanh được coi là có uy tín hơn khán giả đài truyền hình. Mặc dù kết quả này được phát hiện ra ở Mỹ, điều này là do việc nghe đài có vẻ mang tính chất cá nhân hơn là xem truyền hình như phần trên đã phân tích. Với sự xuất hiện của Internet thì trật tự này đã bị thay đổi khi nhóm công dân mạng, netizen, chiếm vị trí hàng đầu. Họ có được vị trí này vì sử dụng Internet gắn với sự thành thạo về máy tính. Hơn thế, công nghệ này lại có thể đòi hỏi những trình độ nhất định về ngoại ngữ. Công chúng cũng phân biệt theo mục đích tiếp xúc vào các phương tiện truyền thông đại chúng. Có thể tạm chia thành các nhóm chính. Một, nhóm tìm kiếm thông tin để mở rộng phạm vi hiểu biết của mình hoặc để khẳng định quan điểm của bản thân. Hai, nhóm tìm kiếm sự thư giãn, giải trí. Ba, nhóm tìm kiếm sự liên kết về tâm lý hoặc hòa nhập xã hội, những tương tác xã hội. Ba nhóm này có thể được chia thành nhiều tiểu nhóm khác. Rõ ràng, tùy theo mục đích mà xem, nghe, đọc, thì tác động của truyền thông đến những quan điểm của họ cũng sẽ khác nhau. 1.3. Các dạng ảnh hưởng. Vấn đề truyền thông ảnh hưởng tới dư luận xã hội như thế nào là câu hỏi mà những người nghiên cứu về truyền thông và dư luận xã hội luôn đặt ra. Hơn thế, các chính trị gia, các đảng phái chính trị cũng quan tâm đến vấn đề này. Về mặt lý thuyết, hiện nay có 3 mô hình ảnh hưởng. Thứ nhất, đó là mô hình ảnh hưởng mạnh vốn rất phổ biến từ những năm 20 đến những năm 40 của thế kỷ trước. Khi đó, người ta tin vào tính toàn năng của truyền thông đại chúng trong ảnh hưởng của nó đến dư luận. Thí dụ, vào đầu thế kỷ 20, người ta nói nhiều đến lý thuyết những viên đạn thần kỳ, Magic Bullet Theory. Theo đó, công chúng của truyền thông đại chúng chỉ như là những tấm bia thụ động, không thể chống lại được sức mạnh của truyền thông. Do đó, họ chấp nhận những điều mà các phương tiện truyền thông đại chúng đưa ra. Tuy nhiên, những quan điểm này đã bị trường phái Yale của Hovland làm cho lung lay với hàng loạt phát hiện liên quan đến những yếu tố trung gian ảnh hưởng đến sự tiếp nhận thông tin của chúng ta. Bên cạnh đó, truyền thông đại chúng còn góp phần tạo ra vòng xoắn im lặng của dư luận xã hội. Những nghiên cứu của Clapper 1960 đã đi đến kết luận về mô hình ảnh hưởng tối thiểu. Theo đó, hầu như có rất ít bằng chứng thực nghiệm chứng minh rằng truyền thông đại chúng có thể làm thay đổi niềm tin, thái độ và hành vi. Gần đây, các nhà nghiên cứu lại đề xuất một mô hình tích hợp, đó là mô hình ảnh hưởng mạnh trong những điều kiện giới hạn. Theo mô hình này, truyền thông đại chúng có thể có ảnh hưởng mạnh, nhưng chỉ trong những hoàn cảnh, những nhóm người nhất định. Truyền thông ảnh hưởng theo mức độ có sẵn quan điểm của cá nhân về vấn đề mà nó đề cập tới. Theo phân loại của Clapper, thì các cấp độ ảnh hưởng đó như sau. 1. Mức độ ảnh hưởng cao nhất ở nhóm, các cá nhân chưa có quan điểm gì về vấn đề được đề cập. 2. Mức độ ảnh hưởng trung bình ở các nhóm, các cá nhân mà quan điểm của họ về vấn đề đang định hình. 3. Mức độ ảnh hưởng thấp nhất ở các nhóm, các cá nhân đã định khuôn rõ nét quan điểm của họ về vấn đề, thậm chí đã hình thành những khuôn mẫu tư duy hay định kiến về vấn đề đó. Nhìn một cách tổng thể, nhóm 1 phổ biến hơn ở những vùng xa, vùng sâu, nhóm trẻ em. Nhóm 3 phổ biến hơn ở những vùng đô thị lớn, trong các nhóm có trình độ học vấn cao. Đây cũng là lý do lý giải tại sao việc truyền thông thuyết phục các nhóm dân cư ở đô thị, nhóm tri thức bao giờ cũng đòi hỏi thời gian, kỹ thuật và công sức nhiều hơn. Một điều rõ ràng là các phương tiện truyền thông có những ảnh hưởng khác nhau đối với dư luận xã hội. Một khía cạnh quan trọng của sự ảnh hưởng này là ảnh hưởng đến mối quan tâm về chính trị. Vấn đề tạo lập và củng cố về mối quan tâm hay thờ ơ chính trị là vấn đề quan trọng cần được xem xét. Thế nhưng, có một thực tế là trong khi các tin tức chính luận ngày càng nhiều, thì dường như mối quan tâm của công chúng đối với những tin tức loại này lại giảm đi. Lý do là ngày càng xuất hiện nhiều những phương tiện truyền thông mang tính chất giải trí. Những phương tiện này cũng đã san sẻ bớt công chúng của những phương tiện chính luận. Các nhà nghiên cứu đề cập đến 5 nguyên lý ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đại chúng như sau. 1. Ảnh hưởng của phương tiện đại chúng được quyết định bởi các nhân tố như đặc điểm cá nhân, quá trình chọn lọc cá nhân, mối quan hệ các thành viên trong nhóm. 2. Truyền thông đại chúng thường được sử dụng để củng cố những thái độ và định kiến đang tồn tại. 3. Khi truyền thông đại chúng có thể tạo ra sự thay đổi thái độ, nhưng ít khi chuyển hẳn thái độ từ cực này sang cực khác. 4. Truyền thông đại chúng có ảnh hưởng lớn nhất ở những nơi mà thái độ chưa rõ. 5. Truyền thông đại chúng có thể mang tính ảnh hưởng hơi yếu trong việc tạo những định kiến trong những vấn đề mới, ở đó không tồn tại những khả năng để củng cố. Các phương tiện rất có hiệu quả trong việc cung cấp cho những người ủng hộ sự tôn trọng và sự hợp lý hóa cần thiết cho những quan điểm chủ đạo của họ. Hơn thế nữa, các phương tiện truyền thông còn kiến tạo những vấn đề chính trị cho công chúng. Thí dụ, các phương tiện truyền thông đại chúng lấy một xu hướng của những người ủng hộ cho mỗi bên trong một vấn đề gây tranh cãi để đồng ý với lập luận riêng của họ với mục đích các tranh luận đó được nhấn mạnh trên các thông tin đại chúng. Như vậy, các phương tiện truyền thông đại chúng tạo ra hiện thực bậc 2, secondary reality, cho công chúng. Công chúng nhìn ra thế giới thông qua hiện thực bậc 2 đó. Hiện thực bậc 2 này có thể trùng lập hoặc khác xa so với hiện thực bậc 1. Hiện thực mà chúng ta trực tiếp tri giác được. Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng tạo ra chương trình nghị sự, agenda, tức là cái được gọi là mối quan tâm xã hội. Chúng hướng sự chú ý của dư luận xã hội đến một số vấn đề mà chúng coi là cốt yếu. Việc xác định tầm quan trọng của những vấn đề này được xác định theo chủ định của các hãng truyền thông. Nhưng cũng có thể là do đòi hỏi của chính dư luận xã hội. Xem thêm phần 2 trong chương này. Truyền thông có thể giúp hình thành một ý, quan điểm mới, củng cố những quan điểm đang định hình và thay đổi những quan điểm đã định khuôn, phá vỡ những định kiến. Tuy nhiên, phá vỡ những khuôn mẫu tư duy và định kiến của dư luận xã hội không bao giờ là công việc đơn giản. Để có được những sự thay đổi này, hoạt động truyền thông cần được tiến hành trong bối cảnh có những thay đổi về chuẩn mực xã hội liên quan. Hai lớn, ảnh hưởng của dư luận xã hội đối với truyền thông. 2.1. Dư luận xã hội, nguồn sự kiện của truyền thông đại chúng. Trong khi chiều cạnh ảnh hưởng của truyền thông đến dư luận xã hội được các nhà nghiên cứu và xã hội rất quan tâm, thì họ dường như quên lãng hình ảnh ngược lại của dư luận xã hội đối với truyền thông. Nếu như ở mặt xuôi, chúng ta có thể nói rằng truyền thông tạo ra dư luận xã hội hay dư luận xã hội là sản phẩm của truyền thông, thì ở mặt ngược lại có thể thấy rằng dư luận xã hội là nguồn tạo ra nội dung cho truyền thông đại chúng. Truyền thông đại chúng phản ánh về sự kiện, một vấn đề, biến nó từ cái ít được biết đến thành vấn đề mang tính xã hội. Khi dư luận xã hội hình thành thái độ của mình với vấn đề xã hội đó, nó lại trở thành một sự kiện mà từ đó các phương tiện truyền thông có thể xây dựng nội dung. Hình 16. Mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Sẽ khó có thể hình dung được truyền thông đại chúng hiện đại như thế nào nếu như nó không phản ánh thái độ của dư luận xã hội trước những sự kiện mà nó cung cấp. Điều này càng được thể hiện rõ hơn trong xã hội dân chủ. Việc phản ánh dư luận xã hội về vấn đề mà các phương tiện truyền thông đại chúng đã đăng tải là hành động tiếp nối, follow-up, như một kỹ thuật truyền thông để giữ cho chủ đề không bị cạn nguồn thông tin. Tuy nhiên, kỹ thuật này đôi khi bị các nhà truyền thông lạm dụng. Đôi khi bộ lọc, filter, thông tin của các nhà truyền thông quá mạnh, khiến họ chỉ lựa chọn đưa những ý phù hợp với quan điểm của nhà truyền thông, cho dù đôi khi cũng có những ý kiến ngược lại. Mặt khác, nhiều nhà báo đánh đồng một số quan điểm mà phỏng vấn thu thập được với dư luận xã hội. Điều này khiến cho công chúng có thể bị dẫn dắt bởi ý kiến cá nhân, chứ không phải dư luận xã hội đích thực. Ở những hãng truyền thông lớn như BBC, CNN, v.v., các kết quả điều tra dư luận xã hội luôn là những nguồn thông tin bổ sung, kế tiếp những thông tin về chủ đề chính mà họ đã trình bày. Thí dụ, đó là những cuộc điều tra dư luận xã hội về thái độ của người dân Mỹ với Tổng thống, với Quốc hội, về nền kinh tế, về cuộc chiến tranh Iraq, hay về bất cứ một sự kiện nổi bật nào đấy mà họ đưa tin. 2.2. Dư luận xã hội là tác nhân làm thay đổi truyền thông đại chúng. Nghiên cứu chiều cạnh thứ hai của quan hệ giữa truyền thông và dư luận xã hội sẽ giúp làm rõ hơn câu hỏi, cái gì quyết định cái gì? Với những nội dung, phương pháp, đặc biệt là những thế mạnh gắn với truyền thông đại chúng mà chúng ta có thể thấy các phương tiện truyền thông đại chúng đã tạo ra chương trình nghị sự, agenda của xã hội. Nhưng về phần mình, có những lúc dư luận xã hội làm cho chương trình nghị sự đó bị chệch khỏi hướng ban đầu mà các nhà truyền thông đã dự định. Nói cách khác, nhiều khi sức mạnh của dư luận xã hội khiến nó đi quá xa so với sự suy tính ban đầu của nhà truyền thông. Nó giống như khi người ta quất roi để con ngựa đi, nhưng khi vô tình quất không đúng cách làm cho con ngựa trở thành bất kham, không thể điều khiển nổi. Trong những trường hợp đó, nhiều khi truyền thông phải chạy theo dư luận xã hội để khống chế nó. Những hậu quả có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Nó tiêu cực ở chỗ, lúc này dư luận xã hội có thể phá hoại và làm tổn hại lớn cho cá nhân và xã hội. Thí dụ, năm 2005, Đài Truyền hình Việt Nam có đưa tin về một giáo viên ở Gia Lâm, Hà Nội bị công an bắt về hành vi lừa đảo để vay hàng trăm triệu đồng của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam. Thế nhưng, sau khi đưa tin này, rất nhiều người đã vội vàng đến các chi nhánh của ngân hàng Phương Nam để rút tiền, khiến cho ngân hàng đứng trước một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, Đài Truyền hình Việt Nam phải có những phóng sự tiếp theo để nói lại cho rõ. Nhờ đó đã tránh được hậu quả khủng khiếp từ bản tin nọ. Những trường hợp khác như hai đứa trẻ chết vì ăn vải rụng có thuốc sâu tại Lục Ngạn, Hà Bắc trên Đài Truyền hình Việt Nam, hay dự báo sóng thần tại Đà Nẵng của Đài Truyền thanh Phường cũng gây ra những dư luận xã hội không hoàn toàn đi theo hướng mà các nhà truyền thông dự định. Những hậu quả không chủ định này có thể là tích cực theo nghĩa nó tạo ra những chuyển biến mạnh hơn, nhanh chóng hơn, những cái mà nhà truyền thông mong đợi. Một khía cạnh nữa minh chứng về ảnh hưởng của dư luận xã hội đến truyền thông đại chúng là dưới sức ép của dư luận xã hội, nhiều khi các phương tiện truyền thông đại chúng buộc phải thay đổi, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung đã phát, đã công bố. Hơn thế, công chúng, chủ thể của dư luận xã hội, không những chỉ tiêu dùng những cái được phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến, mà còn có những đòi hỏi của mình về những thông tin đặc thù nào đó để làm rõ hơn những vấn đề mà chính họ đang có ý kiến. Thí dụ, nhiều người dân Mỹ có thái độ phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq, nhưng họ vẫn đòi các phương tiện truyền thông phải cung cấp thêm cho họ những thông tin chuyên sâu nào đó để họ củng cố hơn quan điểm của mình. Bằng việc ứng dụng những công nghệ hiện đại, nhiều hãng truyền thông ở các nước phát triển đã tiến hành trưng cầu ý kiến trực tuyến. Để từ đó, họ sẽ cử phóng viên khai thác thêm thông tin về những chủ đề mà công chúng quan tâm. Đó chính là mong muốn, là sự kỳ vọng của người xem, người đọc, người nghe. Các phóng viên, nhà phê bình, người biên tập hay nhà sản xuất biết hoặc có lẽ nghĩ rằng họ biết những gì công chúng cần khi một sự kiện được đưa ra. Tuy nhiên, giới hạn tri thức, hiểu biết sẽ ảnh hưởng đến việc truyền thông tin. Khía cạnh này của mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận xã hội không phải luôn luôn được nhận biết và thừa nhận. Bằng những đề xuất mạnh mẽ là không có cái gì ngoài sự thật và công bằng, góp phần tạo nên đặc tính cơ bản của truyền thông. Ba lớn, những vấn đề các nhà báo cần lưu ý khi phản ánh kết quả điều tra dư luận xã hội. 3.1, điều tra dư luận xã hội khoa học và điều tra dư luận xã hội giả hiệu. Các hiệp hội, các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội trên thế giới luôn cảnh báo rằng các phương tiện truyền thông đại chúng chỉ nên tường thuật, mô tả những cuộc điều tra mang tính khoa học. Có nhiều yếu tố để xác định về tính khoa học của một cuộc điều tra. Tuy nhiên, dấu hiệu quan trọng nhất là cách chọn mẫu mà các cuộc điều tra nghiên cứu đã sử dụng. Theo Sheldon, Gavisser và Evans Quick, Hội đồng Quốc gia về điều tra dư luận xã hội Hoa Kỳ cho rằng các cuộc trưng cầu dư luận giả hiệu pseudo-polls phi khoa học khá phổ biến và cho dù đôi khi chúng khá thú vị, nhưng chúng không bao giờ cung cấp những thông tin cho những phóng sự nghiêm túc. Thí dụ, đó là những cuộc khảo sát trên trang web cho tất cả mọi người tham gia, những bản hỏi điều tra gửi theo những sản phẩm tiêu dùng, những điều tra độc giả, thính giả, khán giả dựa trên sự tình nguyện trả lời của họ, v.v. Những cuộc điều tra này có thể trở thành cuộc điều tra mang tính khoa học nếu như mẫu khảo sát được thiết kế và lựa chọn đúng cách. Sự khác biệt lớn nhất giữa trưng cầu ý kiến khoa học và phi khoa học là ai lựa chọn người trả lời. Trong khảo sát khoa học, những người điều tra xác định và tìm kiếm người để khảo sát. Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận phi khoa học, người trả lời tự nguyện, chọn họ vào diện khảo sát để trả lời. Chính vì vậy, những kết quả thu được từ cuộc điều tra mang tính khoa học chỉ có thể dùng để suy rộng hơn cho một tổng thể rộng hơn là số lượng mẫu đã điều tra. Trong khi kết quả những cuộc điều tra phi khoa học chỉ phản ánh chính ý kiến của bản thân nhóm người tham gia trả lời. 3.2. Những vấn đề cần quan tâm. Hợp 10. 20 vấn đề phóng viên cần biết khi viết về điều tra dư luận xã hội. 1. Ai thực hiện cuộc điều tra dư luận xã hội? 2. Ai tài trợ cho cuộc điều tra và tại sao họ tài trợ? 3. Bao nhiêu người được khảo sát? Kích thước mẫu là bao nhiêu? 4. Người trả lời mẫu được lựa chọn như thế nào? 5. Những người trả lời được chọn từ những khu vực nào? Tỉnh thành nào? Thành thị, nông thôn, v.v. Từ nhóm nào? Giáo viên, luật sư, thành phần xã hội, v.v. 6. Kết quả khảo sát có dựa trên câu trả lời của tất cả những người được khảo sát hay không? 7. Có vấn đề gì về tỷ lệ trả lời và tỷ lệ từ chối hay không? 8. Cuộc điều tra được hoàn thành khi nào? 9. Các phỏng vấn được tiến hành như thế nào? 10. Những cuộc điều tra trên Internet qua các trang web thì thế nào? 11. Sai số mẫu sampling error là bao nhiêu? 12. Ai là người dẫn đầu? 13. Những yếu tố nào có thể làm sai lệch kết quả điều tra? 14. Những câu hỏi nào đã được sử dụng? 15. Những câu hỏi đó được sắp xếp vào những trật tự như thế nào? 16. Thế nào là những cuộc điều tra dạng push polls? 17. Có những cuộc điều tra nào về chủ đề này đã được thực hiện? Kết quả có giống nhau không? Nếu kết quả khác nhau thì tại sao? 18. Thế nào là trưng cầu ý kiến bên ngoài phòng bỏ phiếu? 19. Còn những điểm nào nữa mà cần đưa vào bản tin về kết quả điều tra? 20. Khi đã hỏi hết mọi vấn đề rồi, mọi câu trả lời đều có vẻ tốt. Tôi có nên tin về kết quả điều tra dư luận xã hội này không? Nguồn: Sheldon Gavisser and Evans Quick. 20 Questions a Journalist Should Ask About Poll Results, 3rd Edition. Đa số những vấn đề liên quan đến các câu hỏi trên được trình bày trong những phần khác nhau của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi chỉ đề cập thêm về những vấn đề chưa được trình bày trong các chương khác, nhưng cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ của nhà báo khi phản ánh những kết quả điều tra dư luận xã hội. Mỗi tổ chức nghiên cứu có mức độ tín nhiệm khác nhau trong việc thực hiện cuộc trưng cầu dư luận xã hội. Chính vì vậy, khi tìm hiểu để viết tin về một cuộc điều tra dư luận xã hội nào đó, các phóng viên cần biết ai, cơ quan, tổ chức nào là người thực hiện cuộc trưng cầu. Không hiếm những trường hợp, khi trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Việt Nam, những kết quả điều tra, đặc biệt là những cuộc điều tra trong nước được trình bày, nhưng không rõ ai tiến hành cuộc điều tra này. Nếu như không thể có được thông tin về người thực hiện một cuộc điều tra dư luận xã hội, tốt nhất là không nên trình bày nó trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những kết quả điều tra dư luận xã hội cũng rất dễ bị làm sai lệch nếu như nó được mua để làm như vậy. Chính vì vậy, khi phản ánh về kết quả điều tra dư luận xã hội, các nhà báo cần phải biết nguồn kinh phí cho điều tra lấy từ đâu. Ở Mỹ, có nhiều cuộc điều tra dư luận xã hội được thiết kế chỉ nhằm mục đích để giúp cho một ứng cử viên nào đó thắng cử hoặc để chứng minh và bảo vệ lợi ích quan điểm một nhóm lợi ích nào đó. Thí dụ, thông thường các nhóm lợi ích bao giờ cũng cho rằng dư luận xã hội ủng hộ họ, đứng về phía họ. Chính vì vậy, khi cần thuyết minh với chính phủ điều gì đó, họ có thể bỏ tiền để tổ chức điều tra dư luận xã hội nhằm chứng minh rằng xã hội đang ủng hộ họ. Trong những điều tra kiểu này, các câu hỏi thường được thiết kế thiên lệch một cách có chủ ý, cũng như mẫu được lựa chọn có thể theo hướng thuận tiện hơn là khoa học. Những kết quả điều tra này không khách quan và không nên trình bày về chúng. Tuy nhiên, kết quả của những cuộc điều tra dư luận xã hội của những tổ chức nghiên cứu khoa học khách quan cần được phản ánh đầy đủ cho công chúng. Khi trình bày kết quả điều tra dư luận xã hội, cần phải nêu rõ là cuộc điều tra đã phỏng vấn bao nhiêu người tất cả. Tuy nhiên, các nhà báo cần tránh suy nghĩ cảm tính dạng số lượng người được điều tra là quá ít hoặc ngược lại quá nhiều nếu như không căn cứ vào những công thức tính toán mẫu khoa học. Có những điều tra dư luận xã hội toàn quốc của Việt Nam đã tiến hành phỏng vấn vài ngàn người. Thế nhưng, có người vẫn cho rằng số lượng đó là ít, không đủ đại diện. Xét từ góc độ của lý thuyết thống kê, nếu chọn mẫu đúng cách thì số lượng mẫu càng nhiều thì sai số mẫu càng nhỏ. Nhưng quy luật số lớn cũng cho phép chỉ cần khảo sát một số lượng đủ lớn thì có thể lúc đó trở đi kết quả thu được hầu như không sai khác với nhau. Phần lớn, các cuộc điều tra dư luận xã hội ở Mỹ khảo sát khoảng 1.000 người trong tổng số gần 300 triệu dân. Xin xem thêm chương về chọn mẫu trong điều tra dư luận xã hội. Cũng cần tránh hiện tượng cố tình không nêu số lượng điều tra, nhất là khi số lượng điều tra chỉ có vài người hoặc chỉ có 1-20 người. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú ý xem nhóm được khảo sát họ là ai. Nếu như cuộc điều tra chỉ lấy ý kiến của những người sống ở các đô thị thì kết quả không thể đại diện cho người sống ở nông thôn. Nếu cuộc điều tra chỉ phỏng vấn công chức nhà nước thì không thể đại diện cho toàn bộ người lao động, cũng như không đại diện cho dân số người lớn được, vân vân. Các nhóm có thể có nhiều ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề. Đó chính là dư luận của xã hội như đã trình bày ở chương 2. Khi tìm hiểu về kết quả điều tra dư luận xã hội, các phóng viên cần tìm hiểu: 1. Tất cả những bản hỏi có được xử lý hay không? 2. Liệu kết quả báo cáo có phải chỉ là ý kiến của một tiểu nhóm subgroup nào đó trong mẫu chọn chứ không phải của toàn bộ mẫu? Tất nhiên, kết quả thu được từ một tiểu nhóm có thể cùng khuynh hướng với kết quả chung. Tuy nhiên, khi trình bày, cần nói rõ kết quả đó là kết quả chung hay là ý kiến của một tiểu nhóm. Tỷ lệ trả lời, từ chối cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự lý giải kết quả điều tra dư luận xã hội. Chính vì vậy, các phóng viên cũng cần phải biết các nhà điều tra làm thế nào để giảm thiểu được tỷ lệ từ chối, đồng thời tăng tỷ lệ trả lời. Ở Việt Nam, người dân chưa tiếp xúc nhiều với những cuộc điều tra xã hội học nói chung và điều tra dư luận xã hội nói riêng, nhất là cư dân các khu vực nông thôn. Vì vậy, người dân thường nhiệt tình trả lời. Tuy nhiên, tỷ lệ từ chối có xu hướng tăng lên ở các khu vực thành thị và ở các hình thức trưng cầu ý kiến gián tiếp. Như Hartley Cantrell đã chỉ ra, dư luận xã hội đặc biệt nhạy cảm với những sự kiện quan trọng. Chính vì vậy, các phóng viên cần biết rõ khi nào cuộc điều tra được thực hiện. Khi đưa tin những kết quả điều tra này, các nhà báo cũng cần nói rõ về thời điểm của cuộc điều tra. Điều này giúp họ lý giải tốt hơn về kết quả khi đặt trong bối cảnh xã hội khi một cuộc điều tra được tiến hành. Mặt khác, kết quả điều tra dư luận xã hội thường chỉ có tính thời sự, tính bằng tuần hoặc tháng. Chính vì vậy, nó cần được đưa tin ngay lúc cuộc điều tra được thực hiện xong. Tuy nhiên, trong thực tế, các nhà báo có thể so sánh và phân tích về động thái của dư luận xã hội về cùng một sự kiện trải qua một khoảng thời gian nhất định. Thí dụ, sau một năm ngài tổng thống nhậm chức, hay sau một năm, hai năm, ba năm khi cuộc chiến của Mỹ ở Iraq được tuyên bố kết thúc ngày 1 tháng 5 năm 2003. Như sẽ được trình bày trong chương về phương pháp điều tra dư luận xã hội, có nhiều phương pháp thu thập thông tin khác nhau trong điều tra dư luận xã hội. Thông qua những thông tin về phương pháp được lựa chọn để thu thập thông tin, các phóng viên có thể đánh giá về những ưu điểm và nhược điểm của chúng. Thông qua những thông tin về cách thức tổ chức khảo sát, thí dụ các phiếu khảo sát được gửi đến người trả lời theo một danh sách lựa chọn ngẫu nhiên hay có địa chỉ của ai thì gửi cho người đó. Cần có sự thận trọng nhất định khi trình bày kết quả điều tra được thực hiện qua web, điều tra trên đường phố, ở những khu vui chơi, mua bán, v.v. Những cuộc điều tra này có lợi ích nhất định đối với một số nhóm nhất định, nhưng không nên trình bày chúng như là một kết quả đại diện cho toàn dân. Những kết quả từ bình chọn qua hậu hay bình chọn bài hát qua mạng hoặc qua hệ thống điện thoại 1800 có thể dùng cho những mục đích hạn chế nào đó, giống như một hình thức giải trí hơn là một kết quả điều tra khoa học. Một điểm nữa cần nêu khi trình bày kết quả điều tra là sai số lấy mẫu. Trong nhiều các nghiên cứu xã hội học nói chung và nghiên cứu dư luận xã hội nói riêng ở Việt Nam, thường không trình bày số liệu về sai số mẫu. Trong các báo cáo kết quả điều tra của các hãng như Canlab, Harris Interactive, Roper v.v. và các bản tin trình bày trên các hãng truyền thông như CNN, BBC, Fox, NBC, những kết quả này bao giờ các nhà điều tra và các phóng viên thường nêu rõ là những kết quả đó có độ tin cậy, confidence level là bao nhiêu, phạm vi sai số mẫu, margin of sampling error là bao nhiêu. Thông thường, độ tin cậy từ 95% trở lên và sai số dưới 5% được các nhà nghiên cứu sử dụng. Thông thường, không có kết quả điều tra nào có độ tin cậy 100%, cũng như không có kết quả nào có sai số 0%. Trong những cuộc điều tra dư luận xã hội, thường các nhà điều tra yêu cầu cử tri tiềm năng cho biết họ bầu cho ứng cử viên nào, nếu như cuộc bầu cử diễn ra ngay trong thời điểm hoặc tuần đó. Kết quả điều tra có thể cho thấy khoảng cách về tỷ lệ mà các ứng cử viên thu được có thể rất lớn hoặc rất nhỏ. Nếu như khoảng cách này nhỏ hơn phạm vi sai số lấy mẫu, thì phóng viên không thể viết là một ứng cử viên này dẫn trước ứng cử viên khác, mà chỉ có thể nói rằng cuộc đua là sát nút, hoặc có thể có sai biệt nhỏ giữa hai ứng cử viên, hoặc có thể đại thể là như nhau. Nhưng không thể nói rằng hai ứng cử viên sẽ có kết quả như nhau. Chỉ trong trường hợp một ứng cử viên hơn hẳn ứng cử viên kia một tỷ lệ nhiều hơn 2 lần phạm vi sai số, và không có ứng cử viên nào khác, cũng như không có những cử tri còn lưỡng lự chưa quyết định nữa, thì mới có thể nói rằng một ứng cử viên dẫn trước rõ ràng ứng cử viên kia. Nếu khác biệt nhỏ hơn 2 lần nhưng lớn hơn 1 lần phạm vi sai số, thì các phóng viên có thể trình bày là một ứng cử viên dẫn trước có ưu thế, nhưng vẫn phải nói rằng có một khả năng nhỏ là ứng cử viên có tỷ lệ thấp hơn sẽ dẫn trước. Khi trong một cuộc điều tra có nhiều hơn 2 ứng cử viên và có những cử tri còn lưỡng lự, thì việc lý giải sẽ phức tạp hơn. Xem thêm chương về phương pháp chọn mẫu trong trưng cầu dư luận xã hội. Bên cạnh những sai số lấy mẫu, còn có những sai số phi mẫu phát sinh do cách đặt câu hỏi, cách hỏi, trật tự câu hỏi, trình độ của điều tra viên, v.v. Khi biết được những yếu tố này, phóng viên có thể đưa ra phân tích khách quan hơn về kết quả điều tra. Xem thêm chương về phương pháp điều tra dư luận xã hội. Một vấn đề nữa là push poll, tạm dịch là những cuộc điều tra trưng cầu dư luận trợ sức, là những cuộc điều tra dư luận xã hội được những nhóm lợi ích hoặc các chiến dịch quảng bá chính trị nào đó thực hiện chủ yếu để phổ biến những tin đồn hoặc những sự bịa đặt trắng trợn với các đối thủ. Hầu hết các nhà nghiên cứu về dư luận xã hội khoa học chân chính đều phản đối dạng điều tra này, bởi vì trên thực tế nó chỉ là những thủ đoạn chính trị ẩn dưới mác trưng cầu dư luận xã hội. Trong những điều tra kiểu này, những câu hỏi được thiết kế rất tinh vi để đưa ra những kết tội nào đó về hành vi hoặc nhân cách các đối thủ. Vì vậy, nếu kết quả điều tra phù hợp với dụng ý của những người trưng cầu, nó có thể sẽ được sử dụng để bêu xấu đối thủ. Còn nếu không phù hợp, những kết quả đó sẽ bị bỏ đi. Nhưng mục đích chính của dạng điều tra này vẫn đạt được, đó là làm cho công chúng nghe và hiểu về những sự kết tội trong những câu hỏi trong bản hỏi. Để biết được một cuộc điều tra có phải là push poll hay không, các phóng viên cần phải làm rõ câu hỏi thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, dung lượng mẫu lớn bất thường cũng là yếu tố tham khảo, bởi vì mục đích của push poll là phổ biến tin đồn, cho nên nó liên hệ với càng nhiều người càng tốt. Trong khi một cuộc điều tra dư luận xã hội khoa học bị khống chế ở kích thước mẫu đã tính toán. Thông thường, một sự kiện dư luận xã hội là một mối quan tâm của nhiều hãng, tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội. Thí dụ, tại Mỹ, đôi khi cùng một vấn đề như thái độ của người dân Mỹ với cách điều hành đất nước của Tổng thống. Có hàng loạt tổ chức như Gallup, US Today, Robert Harris Interactive, CNN, Washington Post, v.v. cùng tham gia. Họ có thể phối hợp với nhau hoặc thực hiện một cách độc lập. Thí dụ, hãng Gallup thường kết hợp với USA Today để tiến hành điều tra và sử dụng kết quả chung. Nếu như kết quả điều tra khác nhau trong cùng một thời điểm thì cần tìm lời giải thích từ những tổ chức có những cuộc điều tra khác nhau. Cần lưu ý là sự khác biệt về kết quả phải được xem xét một cách toàn diện từ tỷ lệ, phạm vi sai số, độ tin cậy, v.v. Những cuộc trưng cầu bên ngoài phòng bỏ phiếu là cuộc thăm dò về kết quả bầu cử tiến hành ngay bên ngoài phòng bỏ phiếu với những cử tri vừa bỏ phiếu xong. Trong khi đó, trưng cầu điều tra dư luận xã hội trước bầu cử đều thực hiện với cử tri tiềm năng. Nếu như thực hiện tốt, cuộc trưng cầu bên ngoài phòng bỏ phiếu là nguồn thông tin lý tưởng về kết quả bầu cử. Phản ánh kết quả cuộc điều tra này, các phóng viên có thể cần lưu ý một số điểm sau. 1. Cử tri nhớ nhầm về việc họ đã bỏ phiếu cho ai. 2. Thông thường, dạng trưng cầu này thực hiện với những cử tri có đi bầu. Nhưng nếu tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm quá nhiều, các nhà tổ chức trưng cầu có thể phối hợp việc trưng cầu ý kiến cử tri đi bầu tại bên ngoài phòng bỏ phiếu và những cử tri vắng mặt bằng phỏng vấn qua điện thoại. Nếu như không có thêm việc trưng cầu ý kiến cử tri vắng mặt, thì phải nói rõ trong bản tin. 3. Số lượng điểm bỏ phiếu được khảo sát quá ít sẽ ảnh hưởng đến tính đại diện. Việc đưa thêm những thông tin gì phụ thuộc vào kỹ năng của từng phóng viên khi đưa tin về kết quả điều tra dư luận xã hội. Tuy nhiên, việc phân tích về động thái biến đổi của dư luận xã hội với những đồ thị trực quan sẽ hấp dẫn công chúng hơn. Việc phân tích kết quả điều tra trong một bối cảnh xã hội nhất định sẽ làm cho bài viết của các phóng viên có chiều sâu hơn. Tóm tắt, chương 7 đã giới thiệu cho bạn đọc về mối quan hệ hai chiều giữa truyền thông và truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Theo chiều thứ nhất, truyền thông và truyền thông đại chúng được coi là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến sự hình thành và biến đổi của dư luận xã hội. Ảnh hưởng này được phân tích từ góc độ các kênh tác động và các phương tiện được sử dụng. Những nghiên cứu trong lĩnh vực này cho thấy các nhóm công chúng khác nhau cũng chịu những ảnh hưởng khác nhau. Bên cạnh đó, tại chương này, chúng tôi cũng đã đề cập đến những cấp độ và các dạng ảnh hưởng khác nhau. Theo chiều quan hệ thứ hai, chúng ta đã xem xét dư luận xã hội với tư cách như một dư luận xã hội nguồn sự kiện của truyền thông đại chúng và dư luận xã hội là với tư cách động lực làm thay đổi truyền thông đại chúng. Để các thông tin từ điều tra dư luận xã hội được sử dụng một cách khoa học, trong chương này, chúng tôi cũng giới thiệu những vấn đề cốt yếu mà các nhà báo cần lưu ý khi phản ánh kết quả điều tra dư luận xã hội. Một số chủ đề thảo luận thêm. Các phương tiện truyền thông đại chúng tạo thu hút sự chú ý của dư luận xã hội như thế nào? Dư luận xã hội cung cấp sự kiện cho các phương tiện truyền thông đại chúng như thế nào? vấn đề phản ánh dư luận xã hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam. Tài liệu đọc thêm Stuart Oskant, Truyền thông về thái độ và dư luận. Tài liệu dịch từ cuốn Attitudes and Opinions, Prentice Hall, 1991, New Jersey, USA, trang 173-200. 2. Bernard Berenson, Truyền thông và dư luận. Tài liệu dịch từ cuốn Processes and Effects of Mass Communications do Strams chủ biên. 3. Charles Clapper, Hiệu quả so sánh của các phương tiện truyền thông khác nhau. Tài liệu dịch từ cuốn Processes and Effects of Mass Communications do Strams chủ biên.